Ứ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nhận định về phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập ở Liên Âu. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu bảo đảm việc cứu trợ nhân đạo tại Libya. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, trước những thông tin đầy lo ngại từ Libya, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi giới hữu trách chính trị và quân sự hãy bảo đảm sự an toàn của dân chúng và việc cứu trợ nhân đạo. Đức Thánh Cha nói, tôi khẩn khoản kêu gọi giới hữu trách chính trị và quân sự hãy hết lòng bảo đảm an ninh cho các công dân và để cho họ được nhận cứu trợ nhân đạo. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những nguồn tin đầy lo ngại xuất phát từ Libya đã khiến cho Ngài lo lắng và lo sợ. Ngài nói rằng, Ngài luôn quan tâm theo dõi các biến cố và cầu nguyện cho những ai đang vướng vào tình trạng bi thảm của nước này. Ngài cầu xin Chúa cho chân trời hòa bình và hòa hợp ló dạng càng sớm càng tốt tại Libya và trong toàn vùng Bắc Phi. Tin Roma. Đức Thánh Cha thánh hiến một nhà thờ dâng kính Thánh Corbinian ở phía nam thành phố Roma. Sáng Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, tại một khu ngoại ô phía nam Roma, Đức Thánh Cha đã thánh hiến một nhà thờ dâng kính Thánh Corbinian. Vị thánh qua đời vào thế kỷ thứ 8 này là quan thầy của Tổng giáo phận Munich và Freising, Đức Quốc, nơi Đức Thánh Cha đã từng là giám mục từ năm 1977 đến năm 1982. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất sung sướng được thánh hiến ngôi thánh đường này để kính nhớ Thánh Corbinian, vị thánh sáng lập giáo phận Freising trong miền Bavaria, Đức Quốc, bởi vì Ngài đã từng là giám mục của giáo phận này 4 năm. Nghi lễ thánh hiến nhà thờ đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich Freising. Thánh Corbinian, giám mục Freising, sinh năm 680 tại tỉnh Essonne, miền nam Paris, Pháp Quốc. Tại đây, thánh nhân đã thành lập một tu viện. Theo truyền thuyết, trong một chuyến đi xuyên qua miền Bavaria, Đức Quốc, thánh nhân đã bị một con gấu tấn công. Con thú dữ này đã cấu xé con lừa của Ngài. Sau khi cầu nguyện, thánh nhân đã truyền lệnh cho con gấu phải làm phương tiện cho Ngài di chuyển. Chính vì vậy mà trong các bức chân dung của Ngài, người ta thường thấy có một con gấu đi bên cạnh. Thánh Corbinian đã dừng chân tại Freising. Tại đây, Ngài đã rao giảng tin mừng và cho xây cất một nhà thờ chính tòa. Thành phố này đã trở thành trung tâm của đời sống Kitô tại miền Bavaria. Thánh nhân qua đời năm 730. Hòm đựng di cốt của thánh nhân hiện được cất giữ trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa Freising. Thánh Corbinian là quan thầy của Tổng giáo phận Munich Freising, cũng như nhà thờ chính tòa Evry tại Paris, Pháp Quốc. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với những người trẻ không có đức tin. Theo dự trù, một bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với những người trẻ không có đức tin sẽ được thu hình và phát trong buổi tối kết thúc cuộc hội luận có tên là Tiền đường dân ngoại do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức tại Paris trong hai ngày 24 và 25 tháng 3. Cuộc gặp gỡ hai ngày này nhằm tạo cuộc đối thoại giữa các tín hữu và những người không có đức tin. sáng kiến và chương trình sinh hoạt đã được Đức Hồng Y Gianfranco Raffaelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, giới thiệu hôm 18 tháng 3 vừa qua. Hiện diện trong cuộc họp báo có cha Jean-Marie Laurent Maza, Giám đốc điều hành chương trình Tiền đường dân ngoại, và ông Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh. Theo chương trình, bài ngỏ lời của Đức Thánh Cha với những người trẻ không có đức tin sẽ được phát hình vào chiều thứ Sáu 25 tháng 3. Nhiều chủ đề sẽ được đề cập đến trong buổi tối 25 tháng 3 như chỗ đứng của con người trong vũ trụ, vấn đề đau khổ, mầu nhiệm của con người, nhân dịp kỷ niệm đúng 80 năm lý thuyết Big Bang ra đời. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ viếng mộ Đức cha Oscar Romero nhân chuyến đi châu Mỹ Latin trong tuần này. Đức cha Romero, Tổng giám mục San Salvador and San Salvador, đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 lúc đang dâng thánh lễ. Vị giám mục này bị giết chết vì thường xuyên tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền tại El Salvador. Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng vụ sát hại do một lãnh tụ cánh hữu chủ mưu, người đã từng liên kết với biệt đội tử thần chuyên giết những người trong nội chiến tại El Salvador hồi thập niên 80. Lễ an táng của Đức cha Romero cũng bị gián đoạn vì nhiều vụ nổ súng. Đức cha Romero được xem như một nhà vô địch trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Hiện hồ sơ phong chân phước cho ngài đang được tiến hành. Cũng tin Washington, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật khuyến khích việc treo khẩu hiệu "Chúng tôi tin tưởng vào Chúa" tại các nơi công cộng. Bằng cách bỏ phiếu miệng, các thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật hôm 17 tháng 3 vừa qua. Dự luật này vốn được Đảng Cộng Hòa ủng hộ và sẽ được trình lên Quốc hội để biểu quyết. Dân biểu Randy Forbes, người đệ trình dự luật, nói rằng luật này chống lại nỗ lực của một số người muốn xóa bỏ mọi quy chiếu về Thiên Chúa tại các công sở. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân tin tưởng rằng dự luật kiểm soát sinh sản sẽ bị đánh bại. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo và các dân biểu bênh vực sự sống tại Phi Luật Tân tin tưởng rằng sẽ có đủ phiếu để ngăn chặn dự luật kiểm soát sinh sản. Hồi cuối tuần qua, Đức Hồng Y Ricardo Vidal, cựu Tổng giám mục Cebu, đã gặp gỡ với cựu Tổng thống Phi Luật Tân bà Gloria Arroyo để thảo luận về việc tìm cách ngăn chặn dự luật kiểm soát sinh sản. Sau cuộc gặp gỡ, một phát ngôn viên nói rằng có nhiều hy vọng sẽ ngăn chặn được dự luật mà giáo hội công giáo và các nhóm bênh vực sự sống cho là rất hung hãn. Các vị chủ chân giáo hội tại Phi Luật Tân vẫn luôn luôn mạnh mẽ chống lại dự luật. Các ngài cho biết sẽ sẵn sàng tham gia các chiến dịch bất tuân dân sự và ngay cả hy sinh mạng sống nếu dự luật này được thông qua và ban hành. Được biết, dự luật cho phép sử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai, đẩy mạnh các chương trình kế hoạch hóa gia đình trong các trường học, cũng như không tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Các tín hữu Kitô tại Malaysia phản đối việc chính phủ ra lệnh phải dán nhãn hiệu dùng riêng cho các tín hữu Kitô lên các quyển kinh thánh. Cũng nên nhắc lại, vì cuộc tranh cãi xung quanh việc các tín hữu Kitô sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, chính phủ Malaysia đã cho phép nhập khẩu 35.000 quyển kinh thánh bằng tiếng Malay từ Indonesia. Nhưng chính phủ đã yêu cầu phải dán lên các quyển kinh thánh nhãn hiệu dùng riêng cho các tín hữu Kitô. Các viên chức chính phủ nói với Liên đoàn Kitô giáo rằng cần phải dán lên mỗi quyển kinh thánh lời cảnh cáo rằng những người ngoài Kitô giáo không được đọc kinh thánh. Các nhà lãnh đạo Kitô nói rằng đây là một xúc phạm đến kinh thánh và do đó không nhận 35.000 quyển kinh thánh với điều kiện ấy. Ngoài ra, chính phủ Malaysia còn nhấn mạnh rằng mỗi quyển kinh thánh cũng buộc phải được đánh số. Đây là một biện pháp nhằm để truy tìm nguồn gốc của mỗi quyển kinh thánh nếu rơi vào tay những người ngoài Kitô giáo, nhất là người Hồi giáo. Tin Beirut, Liban. Hàng ngàn người Liban biểu tình yêu cầu chấm dứt chế độ phân quyền theo tôn giáo. Hôm Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Beirut để kêu gọi chấm dứt chế độ phân quyền theo tôn giáo và các biểu tượng của tôn giáo. Những người biểu tình đã tuần hành trong 3 tiếng đồng hồ tại quảng trường Sassin trước Bộ Nội vụ và hô những khẩu hiệu như cách mạng chấm dứt chế độ tôn giáo trị hay dân chúng muốn đánh đổ chế độ này. Trong một biểu ngữ khác, người ta đọc được câu thế tục là giải pháp. Cuộc biểu tình do các nhóm giới trẻ và những người tranh đấu cho dân chủ tổ chức, kêu gọi chấm dứt chế độ dựa trên tôn giáo và bãi bỏ các biểu tượng của tôn giáo. Hệ thống cai trị tại Liban là một phân quyền dựa trên con số các cộng đồng tôn giáo tại nước này. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1943, Liban bảo đảm một sự cân bằng tế nhị giữa 18 cộng đồng Kitô và Hồi giáo trong nước. Một cách cụ thể, Tổng thống Liban phải luôn luôn là một tín hữu Công giáo Maronit, Thủ tướng phải là một người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, và Chủ tịch Quốc hội phải là một người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite. Tin Kathmandu, Nepal. Tổng thống Nepal hứa sẵn sàng bênh vực các tín hữu Kitô chống lại bạo động. Hiện nay tại Nepal đang diễn ra cuộc tranh luận về nguy cơ các cuộc tấn công và bạo động nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Tình trạng thiếu an ninh khiến cho người Công giáo và Tin lành lo ngại một cách đặc biệt vì có thể bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, nhân dịp chào mừng một số tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư, Tổng thống Nepal cam kết rằng ông sẵn sàng bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số chống lại bất cứ cuộc tấn công và bạo động nào do các nhóm cực đoan chủ trương. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nepal và các tân đại sứ còn có Đức cha Benakio, sứ thần tòa thánh tại Nepal. Đức cha Benakio đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về quyền của các tín hữu Kitô tại nước này. Người phát ngôn của Tổng thống nhìn nhận rằng, trong những tháng qua, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã gia tăng các hoạt động. Tuy nhiên, ông bảo đảm rằng, Tổng thống Nepal luôn quan tâm đến quyền của người Công giáo và các tín hữu Kitô khác, cũng như đã chỉ đạo cho các lực lượng an ninh phải bảo vệ cộng đồng Kitô chống lại mọi cuộc tấn công. Về phần mình, ông thư ký Hội đồng Bộ trưởng cũng nói đến sự cần thiết phải bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông nhấn mạnh rằng, được bảo đảm an ninh là một quyền của mọi công dân. Ông nói rằng, trong một quốc gia thế tục, cần phải tôn trọng tự do tôn giáo. Được biết, những xung đột nội bộ giữa chính phủ và những người cộng sản Mao đã khiến cho việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ bị đình trệ, và cảnh sát không được tài trợ để mở các cuộc điều tra và hành quân chống lại các nhóm tội ác và khủng bố. Tin Roma. Nguyệt San, văn minh Công giáo của dòng tên khẳng định rằng quyền được chăm sóc y tế cũng đòi hỏi phải bảo vệ thai nhi. Trong số ra ngày 19 tháng 3 vừa qua, Nguyệt San, văn minh Công giáo do dòng tên xuất bản và được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kiểm duyệt trước khi ấn hành, viết rằng, nếu các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Hoa Kỳ hợp tác với nhau trong chính sách kinh tế, thì họ cũng phải cố gắng hợp tác để tìm kiếm một chương trình y tế khả dĩ, vừa phục vụ những người túng thiếu, vừa tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người. Theo Nguyệt San này, sự đồng thuận đích thực về pháp lý không phải để phục vụ chủ nghĩa duy tương đối, mà là để tìm kiếm chân lý, hầu bảo vệ nhân quyền thực sự của mọi con người. Bài xã luận này muốn giải thích cho độc giả thấy được lập trường của Tổng thống Barack Obama trong chương trình cải tổ y tế được thông qua hồi năm vừa qua, cũng như những thay đổi được đề nghị trong năm nay. Khi luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama được thông qua, Báo Văn Minh Công Giáo này đã hoan nghênh luật này vì nó giúp mang lại nhiều công bình hơn cho mọi người công dân. Nhưng tờ báo này cũng than phiền về những cuộc bút chiến xoay quanh việc thông qua dự luật, đồng thời cũng trình bày lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập ở Liên Âu, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu, 18 tháng 3 vừa qua, Phòng Thượng phẩm Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã cho công bố phán quyết, theo đó, kể từ nay, Ý và các nước khác trong Liên Âu được phép trưng bày thánh giá trong các trường công lập. Theo Đức Cộng uy Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, thánh giá được treo công khai tại Ý, kể cả trong các lớp học, là một dấu hiệu nói lên sự đóng góp nền tảng của Kitô giáo cho nền văn hóa và văn minh Âu Châu. Đức Hồng Y Ravasi đưa ra tuyên bố trên đây vài giờ trước khi Phòng Thượng phẩm Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho công bố phán quyết nói trên. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng Kitô giáo là yếu tố nền tảng của nền văn minh Âu Châu và ngay cả nếu có ai đó không muốn nhìn nhận điều đó, thì vẫn có một sự kiện khách quan, là sự hiện diện của Kitô giáo là một yếu tố tuyệt đối, có tính quyết định và có giá trị. Thiết nghị cũng nên nhắc lại, cuộc tranh cãi về thánh giá đã nổ ra tại Ý, sau khi một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, tên là Lausi, đã làm đơn kiện một trường hợp nơi con cái bà đang theo học vì treo thánh giá trong các lớp học. Người phụ nữ này lập luận rằng, sự hiện diện của thánh giá vi phạm quyền tự do của cha mẹ được giáo dục con cái theo những xá tín riêng của họ, cũng như quyền tự do tôn giáo của chính trẻ con. Tất cả các tòa án tại Ý, nơi bà Lausi đâm đơn kiện, đều bác bỏ đơn kiện của bà. Bà Lausi lại kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc. Năm 2009, 7 vị thẩm phán của Tòa án Nhân quyền Âu Châu đồng thanh đưa ra phán quyết rằng nước Ý vi phạm Quy ước Nhân quyền Âu Châu trong điều khoản nói về tự do giáo dục và ra lệnh cho nước này phải tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập. Nhưng với sự ủng hộ của hơn 20 nước có truyền thống chính thống và công giáo tại Âu Châu, chính phủ Ý đã làm đơn kháng cáo lên Phòng Thượng phẩm của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Và sau khi cân nhắc, tòa này đã đảo lộn phán quyết được đưa ra hồi năm 2009. Như vậy, kể từ nay, Ý cũng như các nước trong Liên Âu có quyền treo thánh giá tại các nơi công cộng, kể cả các trường công lập. Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, Tòa Thánh chào mừng phán quyết của Tòa Thượng phẩm Nhân quyền Âu Châu, bởi vì phán quyết này nhìn nhận rằng nhân quyền không nên bị đặt vào thế đối lập với các nền tảng tôn giáo của nền văn minh Âu Châu. Theo cha Lombardi, phán quyết là một khẳng định về sự tôn trọng cần phải có của mỗi quốc gia trong Liên Âu đối với các biểu tượng tôn giáo của lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc của mỗi nước. Phán quyết này cũng khẳng định rằng mỗi quốc gia được quyền quyết định có nên treo các biểu tượng tôn giáo không và phải treo như thế nào. theo linh mục phát ngôn viên của tòa thánh, thiếu tôn trọng đối với các biểu tượng tôn giáo sẽ dẫn đến tình trạng trong đó mâu thuẫn thay, người ta lại nhân danh tự do tôn giáo để giới hạn, hay ngay cả chối bỏ tự do này và cuối cùng loại trừ mọi thể hiện của tự do này nơi công cộng. Trở lại với Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trả lời các ký giả trong một cuộc họp báo giới thiệu một dự án của Tòa Thánh nhằm thăng tiến cuộc đối thoại với những người vô thần hay những người vô tín khác, Đức Hồng Y Ravasi nói rằng, Thánh giá không chỉ là một biểu tượng tôn giáo đối với các tín hữu Kitô, mà còn là một dấu hiệu văn minh tại Tây Phương. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trong bất cứ nền văn hóa nào, con người cũng đều tìm thấy những biểu tượng tôn giáo diễn tả bản sắc của họ, và nếu đánh mất những biểu tượng ấy, họ sẽ có nguy cơ đánh mất chính bản sắc của mình. Đức Hồng Y Ravasi nói, những bức tường trắng xóa sẽ dẫn đến sự trống rỗng và một nền văn hóa mong manh. Nếu cần, bạn có thể giải thích ý nghĩa của một biểu tượng tôn giáo, nhưng sẽ không là một việc làm đúng khi tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo chỉ vì muốn tránh làm tổn thương người khác. Cũng thế, theo vị Hồng Y người Ý này, khi đến một thành phố của người Hồi giáo, người ta không phải lo ngại khi thấy những mặt trăng lưỡi liềm vàng chiếu sáng trong đêm tối. Phát biểu trên đây của Đức Hồng Y Ravasi và của cha Lombardi phản ánh chính lập trường của Đức Thánh Cha. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh vào tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha không chỉ bày tỏ quan ngại về sự thù nghịch đối với Kitô giáo tại một số vùng trên thế giới như Trung Đông hay Á Châu. Ngài còn nói đến mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với tự do tôn giáo tại Âu Châu và Tây Phương nói chung. Đức Thánh Cha nói, một biểu hiện khác cho thấy tôn giáo bị đẩy ra bên lề xã hội, cách riêng đối với Kitô giáo, đó là loại trừ các ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo khỏi đời sống công cộng, dưới chiêu bài phải tôn trọng tín đồ các tôn giáo khác, hay những người không có niềm tin tôn giáo. Với một hành động như thế, không những quyền của các tín hữu được công khai bày tỏ niềm tin của mình bị hạn chế, người ta còn tấn công vào những cội rễ văn hóa vốn nuôi dưỡng bản sắc sâu xa và sự hài hòa xã hội của nhiều quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với nội dung nhận định về phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập ở Liên Âu. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ý nghĩa của tính dục dưới cái nhìn của Kitô giáo, đây là chuyên đề chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Nói đến tính dục là nói đến thân xác. Có thân xác mới có gặp gỡ, giao ngộ, thân tình. Một cái bắt tay, một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói, một sự hiện diện, một cái hôn, và cuối cùng, hành động giao hợp. Tất cả đều diễn đạt sự gần gũi thân tình. Trước khi đi sâu vào ý nghĩa của hành động giao hợp. Thiết tưởng không thể không bàn đến ý nghĩa của sự thân tình trong các quan hệ giữa người với người. Một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một người trưởng thành là có thể duy trì sự thân tình với người khác. Theo chuyên gia tâm lý người Mỹ Eric Erickson, thân tình là khả năng có thể cam kết với một số người, duy trì được quan hệ với người khác, sẵn sàng sửa đổi chính mình để hòa hợp với người khác, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Chúng tôi đã bàn đến điều kiện thứ nhất, tức khả năng có thể cam kết với một số người. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày ba điều kiện còn lại. Thân tình là khả năng có thể duy trì các quan hệ với người khác được lâu bền. Hầu như ai trong chúng ta cũng đều có thể nhớ lại một người bạn thân nào đó lúc nhỏ, trong trường học, trong xóm giềng, mà nay chúng ta không còn giữ liên lạc nữa. Chúng ta cũng chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sự kiện này nêu lên cho chúng ta câu hỏi, các quan hệ cần phải kéo dài bao lâu? Không ai trong chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi ấy. Quan hệ giữa người với người, giữa những người gần gũi thiết thân với nhau, không phải như những đồ dùng vốn luôn có bảo hành. Hơn bao giờ hết, ngày nay, quan hệ xem ra thánh thiêng nhất là hôn phối, còn dễ đổ vỡ, huống chi là các quan hệ khác giữa người với người. Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ về khả năng có thể duy trì được quan hệ lâu bền với người khác. Thái độ này cũng đồng thời nói lên sự khước từ dấn thân nơi nhiều người ngày nay. Một thái độ như thế trong quan hệ tình dục cũng đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm và trưởng thành. Sự thân tình không phải là một trạng thái tĩnh. Nói cách khác, con người thay đổi, cho nên quan hệ cũng phát triển không ngừng. Có những người mà buổi gặp gỡ lần đầu chỉ tạo ra nơi chúng ta ác cảm, nhưng rồi một lúc nào đó lại trở thành bạn thân của chúng ta. Xung đột hay yêu thương, tình bạn của chúng ta phát triển theo một chiều hướng mà chúng ta không thể nào tiên liệu được. Đôi khi quan hệ của chúng ta phát triển theo chiều hướng tích cực, đôi khi chúng ta chỉ cảm nghiệm được những thay đổi tiêu cực. Sau một thời gian quan hệ với nhau, há chúng ta lại chẳng thốt lên với một người bạn nào đó, bạn không còn như trước kia nữa. Tại sao thế? Sau một thời gian sống chung với nhau, một người chồng nào đó chẳng nói với vợ, em không còn là người đàn bà mà anh đã từng yêu thương trước kia nữa. Mọi sự đã không diễn ra như anh mong muốn. Đó là lúc chán nản, và ngay cả phản bội xảy đến. Những lời hứa không còn được tôn trọng nữa, và cần phải quy trách cho một người nào đó. Quả thật, sự thân tình không bao giờ là bất biến cả. Những quan hệ lâu bền là những quan hệ thay đổi. Những thay đổi trong quan hệ đòi hỏi phải thích nghi, phải thông cảm, phải khoan nhượng, phải tha thứ. Với những đòi hỏi như thế, thì quan hệ lâu bền nào cũng có nghĩa là hy sinh. Như vậy, một quan hệ lâu bền luôn đòi hỏi sự thay đổi nơi chính chúng ta. Để cho cuộc hôn phối được bền vững, thì hai người phối ngẫu cần phải bỏ qua một bên những kỳ vọng lúc ban đầu và phấn đấu để cảm thông với nhau hơn. Để cho một tình bạn được lớn mạnh, thì hai người bạn cũng phải sẵn sàng chấp nhận những hy sinh mà sự trung tín đòi hỏi. Trong bất cứ một quan hệ nào cũng thế, chữ tín luôn đòi hỏi những thay đổi để thích nghi. Sự thân tình luôn mời gọi chúng ta vượt qua chính mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể vượt qua chính mình khi chúng ta có một ý thức mạnh mẽ và uyển chuyển về chính mình. Thiếu một chút uyển chuyển, chúng ta sẽ thấy rằng thay đổi và thích nghi là chuyện rất khó. Nhưng nếu chúng ta không có ý thức mạnh về chính mình, thì sự thân tình không những trở nên khó khăn mà còn nguy hiểm nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ sợ sự thiết thân gần gũi vì nghĩ rằng người khác có thể thắng vượt chúng ta. Hoặc khi chúng ta không ý thức rõ rệt mình là ai, chúng ta dễ bị cám dỗ để cố gắng trở thành con người mà người khác muốn chúng ta trở thành. Một sự thân tình đích thực và trưởng thành luôn giúp chúng ta trở nên chính mình. Đây là điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được trong một tình bạn chân thành hay trong một tình yêu trưởng thành. Yêu nhau thực sự là giúp nhau tìm lại chính bản thân. Chính vì để tìm lại bản thân mà tình yêu luôn đòi hỏi sự thỏa hiệp, nghĩa là chấp nhận sửa đổi để hòa hợp với nhau. Hai chữ thỏa hiệp thường gợi lên sự đầu hàng, bỏ cuộc hay buông xuôi. Người ta thường hiểu thỏa hiệp là sẵn sàng làm bất cứ điều gì đối phương đòi hỏi. Trong sự thân tình, thì thỏa hiệp là cách thế tốt nhất để nói lên tình yêu. Thỏa hiệp ở đây có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mình sai trái và thành thật xin lỗi. Thỏa hiệp chính là bước tới một bước để giao hòa, ngay cả khi biết mình không có lỗi. Thỏa hiệp như vậy đòi hỏi một sự nhẫn nhục cao độ. Nhưng cũng chính trong bước thỏa hiệp như thế mà chúng ta thấy mình trưởng thành hơn, và nhất là tìm lại được những gì là cao đẹp nhất trong bản thân chúng ta. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm về tình bạn cũng giống như đời sống vợ chồng, lắm khi chúng ta thấy rằng có những thỏa hiệp không dẫn đến trưởng thành mà trái lại làm cho chúng ta đánh mất đi những gì là quý giá nhất trong con người chúng ta. Có nhiều lý do khiến chúng ta làm một sự thỏa hiệp như thế. Chẳng hạn, chúng ta không muốn làm cho người khác phải thất vọng, chán nản. Chúng ta muốn tỏ ra mình là một người đạo đức cao thượng. Thỏa hiệp như thế là đánh mất chính mình, là bán đứng lương tâm của mình. Sự thân tình đưa chúng ta ra khỏi sự ích kỷ, nhưng không làm cho chúng ta đánh mất chính mình. Ra khỏi chính mình, nhưng để tìm lại chính mình. Đó là quy luật có một sự thân tình đích thực và trưởng thành. Ngày nay, xem chừng có người thích những gì là mau chóng, vội vàng và nhất thời. Người ta thích những thực phẩm có sẵn ăn liền. Trong các quan hệ cũng thế, sự thân tình chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Dễ quen nhau mà cũng dễ xa nhau. Thái độ này nói lên sự kém trưởng thành của con người thời đại. Một trong những thể hiện của sự kém trưởng thành đó là không có khả năng để chấp nhận những đòi hỏi, sự từ bỏ. Nói cách khác, con người thời đại đánh mất khả năng ra khỏi chính mình. Chính vì không muốn vượt qua chính mình mà các mối thân tình giữa người với người thiếu sự lâu bền. Nhưng cũng chính vì không muốn vượt qua khỏi chính mình, mà con người chẳng bao giờ tìm gặp lại bản thân. Hiện tượng yêu vội sống cuồng nơi một số người trẻ ngày nay là biểu hiện của sự kém trưởng thành ấy. Quan hệ tình dục không còn là thể hiện của mối thân tình trưởng thành và có trách nhiệm nữa, mà chỉ là đóng khung ích kỷ trong bản thân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 5 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Khi-kha. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Si-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Quả thế, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giê-xu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này,
còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu phán: Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa: Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói: Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng: Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông: Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau: Đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giêsu nói với các ông: Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ này gieo, người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Anh chị em thân mến, sau những công việc tại Jerusalem như xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, đàm đạo với ông Nicodemo về cuộc sống mới, Đức Giêsu lên đường trở lại miền Galilee. Trong cuộc hành trình này, Đức Giêsu đã không theo con đường người Do Thái vẫn đi là tránh băng qua miền Samari, mà người chủ ý đi qua đó như một người thừa sai, vì người có sứ mạng đến với mọi dân mọi nước, phá vỡ những rào cản đang phân rẽ nhân loại để đưa họ về với Thiên Chúa. Người là đền thờ mới, và đền thờ này được dành cho tất cả mọi người. Cuộc nói chuyện dài giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari là những cấp độ tiến triển về mặc khải, về thiêng liêng, mà điểm kết thúc là người phụ nữ nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu tinh. Phản ứng đầu tiên của người phụ nữ khi nhìn thấy Đức Giêsu bên bờ giếng, nghe người xin nước uống, là câu nói về dòng giống. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu cho chị hiểu rằng ngay vào lúc này, người là đấng ban ơn chứ không phải là người nhận ơn. Chính trị mới là kẻ cần đến sự giúp đỡ của người. Khởi đầu, người phụ nữ chỉ coi Đức Giêsu như một người bộ hành mệt nhọc, đang cần nước uống, chứ không thấy được con người sâu xa của người. Chị thấy Đức Giêsu là người Do Thái, không biết người là con Thiên Chúa. Chị thấy một con người mỏi mệt, chứ không phải là người nâng đỡ những tâm hồn yếu nhược. Chị nhìn thấy con người đang cần nước, chứ không biết rằng chỉ mình người có khả năng làm dịu cơn khát của trần gian. Sau khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu, tuy chưa hiểu rõ về người, nhưng chị cũng tỏ lòng kính trọng. Chị đã đổi cách xưng hô, thưa Ngài. Tâm trí chị chưa vượt ra khỏi những quan niệm bình thường, chị vẫn nghĩ đến thứ nước uống tự nhiên và mong muốn người đang đối thoại với chị cho chị thứ nước ấy để chị khỏi phải đến đây lấy nước. Đến đây, Đức Giêsu đề cập đến điều bí ẩn nhất của tâm hồn chị. Người gợi lại đời sống của chị không phải với cái nhìn từ trên cao hay với ánh mắt coi rẻ như một số người đàng hoàng trong đám dân Samari vẫn dành cho chị, nhưng là với tấm lòng muốn hòa giải chị với người chồng và giúp chị tiếp tục lại cuộc sống chung với chồng. Chỉ khi ấy, chị mới có thể lãnh nhận nước trường sinh, và thay vì phải nô lệ một tình yêu bị cấm đoán, chị dấn thân vào tình yêu cao cả và nhận được vẻ kiều diễm Đức Giêsu muốn ban cho chị. Cần phải thay đổi nếp sống, phải dẹp bỏ mọi trở ngại, phải chân thành mới có thể đón nhận ơn cứu độ. Một lần nữa, người phụ nữ lại đổi cách xưng hô với Đức Giêsu. Chị coi người là ngôn sứ. Đồng thời, chị đổi sang đề tài tôn giáo. Với vấn đề này, Đức Giêsu cũng đưa chị đến nguồn mạch sâu xa, đến vương quốc sự thật rất rộng lớn. Để đáp lại câu nói của người phụ nữ về Đức Mêsia, Đức Giêsu đã xác nhận, đấng ấy chính là ta, người đang nói với chị đây. Từ nay, trung tâm của việc tế tự không phải là Jerusalem, cũng không phải là núi Garizim, nhưng chính là Đức Kitô. Và giai đoạn cuối cùng đã đến, người phụ nữ nói với người khác về Đức Giêsu, chị nhận người là Đức Kitô. Người phụ nữ Samari thực là một trong những người truyền giáo đầu tiên của Kitô giáo. Đây quả là kinh nghiệm cho mọi người. Người phụ nữ Samari đã nhận ra Đức Giêsu. Ở đây không phải là một phép lạ có tính cách hữu hình, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Người phụ nữ được khỏi tội và tuyên xưng Đức Giêsu với tước hiệu vinh quang, vị cứu tinh của trần gian. Vậy, mỗi người tín hữu cũng hãy đến gặp Đức Giêsu, hãy thưa chuyện với người để thấy rằng mình được yêu thương, được biến đổi, được gặp gỡ với chính mình và với anh chị em khác, nhất là được đón nhận ơn tái sinh. Amen.
Ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ, thì không bao giờ còn khát nước.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chẳng béo
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, sau Thế chiến thứ hai, một người đàn ông nhặt được một trái bom còn sót lại sau nhà. Ông gói ghém cẩn thận và đem đi giao cho cảnh sát. Trong hành trình đến đồn, ngồi trên xe buýt, ông cứ khư khư giữ chiếc bọc có quái bom trong lòng. Thấy người đàn ông có vẻ lo lắng, khổ sở, căng thẳng, ôm chiếc bọc. Người lơ xe liền hỏi, bác ôm gì thế? Người đàn ông giải thích, đó là chiếc bọc, tôi gói quả bom, đem giao cho cảnh sát. Người lơ xe ôn tồn bảo, bác không phải vất vả ôm nó trong lòng, bác cứ để xuống gầm ghế, khi nào tới đồn bác sẽ lấy xuống. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện xem ra có vẻ hy hữu. Vì ai lại dạy dột ôm bom trong lòng như thế? Nhưng đó chính là thái độ sống của chúng ta. Chúng ta cứ ôm hoài sự lo lắng trong lòng, mà quên tận hưởng cuộc sống Thiên Chúa đã ban cho ta. Theo tiếng gốc từ Hy Lạp, lo lắng có nghĩa là tâm trí bị phân tán. Còn theo tiếng Anh, bắt nguồn từ tiếng Anh cổ. Lo lắng có nghĩa là bóp nghẹt, là siết cổ cho chết. Đúng là lo lắng gây ra cho ta những ảnh hưởng rất xấu về tinh thần, cảm xúc, tâm lý, thể lý, khiến ta không thể sống hạnh phúc được. Lo lắng không chỉ ảnh hưởng xấu trên chính bản thân mình mà thôi, nhưng nó còn tác động xấu đến những người xung quanh. Nếu ta lo lắng muộn phiền, thì cũng sẽ làm cho những ai sống gần ta cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng ta không thể sống một cách vô tư, không cần phải lo lắng gì cả. Cuộc sống luôn khiến chúng ta phải lo lắng. Khi chúng ta phải thực hiện một quyết định quan trọng, hay phải làm một việc nào đó quá khó, chúng ta không thể tránh khỏi lo lắng. Chúng ta cũng còn phải lo lắng về gia đình, về công việc, về sức khỏe, về những điều riêng tư, về các mối quan hệ, về những gì sẽ phải đối mặt trong tương lai. Nhưng người khôn ngoan thì không để cho những mối lo lắng làm phân tán tư tưởng và bóp nghẹt sự bình an thanh thản của mình. Chúng ta đừng đánh mất niềm vui cuộc sống và không cảm nếm được sự kỳ diệu của khoảnh khắc hiện tại vì những lo lắng thái quá. Để tránh bớt lo lắng, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta nên làm các bước như sau. Bước thứ nhất, viết các mối quan tâm lo lắng lên trên một tờ giấy. Bước thứ hai, tập trung suy nghĩ để giải quyết các vấn đề đó. Bước thứ ba, viết xuống cách giải quyết vấn đề và phát huy hết năng lượng để giải quyết. Và bước cuối cùng, tuyệt đối không quan tâm tới nó nữa nếu nằm ngoài khả năng giải quyết trong hiện tại cũng như trong tương lai. Lời khuyên của các chuyên gia cũng rất hữu ích để ta điều khiển sự lo lắng của ta. Còn Chúa Giêsu dạy ta thế nào về sự lo lắng? Ngài đã dạy cho chúng ta một giáo huấn tuyệt vời về vấn đề này. Thiên Chúa thừa biết chúng ta cần gì. Ngài sẽ ban cho ta tất cả những gì chúng ta cần. Việc quan trọng là chúng ta phải lo tìm kiếm nước Thiên Chúa. Ngài còn nhắc nhở mạnh mẽ cho chúng ta thấy, nếu có lo lắng thì chúng ta cũng chẳng thể kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay. Vậy đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó. Chúng ta đừng để cho nỗi lo lắng cứ canh cánh trong lòng, như người đàn ông kia cứ khư khư ôm quả bom vậy. Chúng ta nên nghe theo lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thịnh nguyện, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô Giêsu. Có người đã nói rằng, khi lo lắng thì bạn phải cầu nguyện, và khi bạn còn lo lắng, chính là bạn đã không cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng lo lắng, vì có thể điều chúng con lo lắng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Xin cho chúng con đừng lo lắng, vì đó là việc lãng phí thời gian và năng lực. Xin giúp chúng con biết suy nghĩ và cố gắng làm được những gì có thể, rồi đặt tất cả mọi ưu tư, buồn phiền vào lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con luôn được Thiên Chúa quan phòng, chở che, để chúng con biết đặt mình vào bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.
Lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo tìm, tìm cho ta nước cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.